Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong cuộc sống giữa đời thường này, quý Phật tử muốn cho cái thân tâm mình được tự tại, trong lúc mình sống mình được hạnh phúc an ổn, thì quý Phật tử phải ráng cố gắng. Cái chuyện gì đến á, mình buông xả được thì quý Phật tử ráng buông xả, phải không? Rồi cái gì đó mà trong cuộc sống giữa đời thường này quý Phật tử ráng tha thứ cho những người thân của mình á, thì ráng tha thứ để chi? Để cho cái tâm thái của mình giống như cái làn khói bay lên. Tôi nói nhiều đó là quý Phật tử tu cái đời cũng hết, đúng không? Thường thường chúng ta mình luôn luôn á, mình bao dung cho chính mình, mà mình làm gì? Chúng ta khắc kỷ với người khác, đúng gì không? Thường thường chúng ta có những cái lỗi nhỏ hoặc là lỗi lớn, chúng ta ráng bao dung nó. Bao dung sao? Thôi ai cũng là lỗi, lỗi này không có gì đâu. Còn người thân mình chỉ cần một chút lỗi thì mình cũng tha thứ. Mà chính cái điều đó là gì? Bản chất nó nặng, nặng thì nó rớt xuống. Thì cái ngày cuối cùng mà quý Phật tử ra đi để từ giả cõi đời này á, muốn được quý Phật tử thăng á, tức là đi lên á, đi lên cõi trên á, thì tăng thái quý Phật tử trong giờ phút này nè, thì mình phải tập. Tu là cái tập mà gọi là quân á, mà tu mà không quân thì không có kết quả. Mà đã quân tập rồi đó thì mình vừa ngắt cái hơi thở một cái, thì hàng ngày mình tu tập nè, mình buông xả nè, mình không dính mắt nè, mình sẵn sàng tha thứ đến người khác, thì tức ngắt quý Phật tử thì nó khỏi cần mời các thầy đến cầu siêu và tập luôn. Quý thầy đến cầu siêu á là cái chuyện phụ, mà cái chuyện chính là trong cuộc sống giữa đời thường này quý Phật tử tu, quý Phật tử phải quán chiếu, phải không? Đó là phần thứ nhất. Cho nên sở dĩ á quý Phật tử nghiệp kỹ nè, Đức Phật dạy cho chúng ta những cái phương pháp mình tập hàng ngày không phải là cái chuyện đơn thuần. Mình nói thẳng luôn là không phải là tùy hướng mà dạy, mà Đức Phật dạy có nhiều nhân. Giờ tôi hỏi Phật tử nè, một tháng quý Phật tử ăn chay được mấy ngày? Một tháng chúng ta ăn chay 10 ngày hoặc là 4 ngày hoặc là 2 ngày. Tại sao mình phải ăn chay? Hả? Ai biết? Tại sao mà chúng ta phải ăn chay? Hả? Giờ tôi đưa cho quý Phật tử một cái ví dụ. Chẳng hạn như sáng nay quý Phật tử đi ra chợ, quý Phật tử mua một ký rau, phải không? Rồi mình đến hàng thịt mình cũng mua một ký thịt luôn. Hai cái mình cân đồng đều với nhau, đúng không? Đây là một ký rau, đây là một ký thịt. Rồi bây giờ quý Phật tử đi ngang qua một cái dòng sông, thì quý Phật tử liệm từng bó xuống, liệm một bó rau tức là một ký xuống, rồi sẵn chớp cái mình liệm một ký thịt luôn, phải không? Thì như vậy trong giờ phút thực tại đó, quý Phật tử thấy cái gì nó nổi lên và chúng ta thấy cái gì nó chìm xuống. Tại sao thịt nó nổi lên? Bởi vì bản chất nó nhẹ. Tại sao mà thịt nó chìm xuống? Bản chất nó là thì chúng ta cũng vậy. Thì khi mà Đức Phật ăn chay với cái lòng thương tưởng cho các loài chúng sinh, mà chúng ta từ trong một ngày đó quý Phật tử để ý mình ăn chay một ngày, thì tự nhiên cái thân hoặc là cái tâm của mình nó cũng nhẹ, nó bớt, đúng không? Cho nên ở đây nói là trong lúc quý Phật tử có thương là nó kết hình lên là cái gì? Là xuống. Phải thấy cái gì? Tức là xuống trong ba cõi. Mà ở đây Phật tử biết ba cõi là gì không? Ba cõi là gì? Hai thuộc bài gọi là tam giới á. Ba cõi là gì? Hai thuộc đó, học bằng thuộc là lỡ mà người ta hỏi rồi sao không biết. Học bài mới thuộc chứ. Ba cõi là gì? Ba cõi tức là dục giới, sắc giới, rồi vô sắc giới. Mà ba cõi đây á, từ những đâu mà có? Không những chư Phật dạy hoặc là chư tổ dạy, mà các vị thiền sư, các Phật thiện kiến thức nói là ba cõi đây á, nó không ngồi tâm của chúng ta. Đây là lòng quyết tử học tôi thấy này. Cho nên tổ đại ta dạy á, nghiệp báo trong ba cõi chỉ do tâm mà sinh ra. Nếu như vô tâm á, thì ở ngay trong ba cõi mà thoát ngồi ba cõi. Có nghĩa là sở dĩ mà quý Phật tử để ý trong cuộc sống giữa đời thường này, có những người sanh ra đời được thông minh, được học giỏi, sanh trong con nhà giàu, đúng không? Cũng là con người. Nhưng mà tại sao có những con người sanh trong cuộc đời này nghèo, xấu, dốt nữa? Và mình chúng ta nói bây giờ thượng đế chứ, đây là do thượng đế sắp đặt. Nếu như mà bản thân tôi mà, nếu mà tôi làm thượng đế á, thì tôi mong muốn tất cả chúng sanh đều bình đẳng với nhau. Bây giờ tôi sanh ra mà, có khi nào mà quý Phật tử sanh ra 5 đứa con mà mình mong muốn 3 đứa thì giỏi, đẹp trai, đẹp gái, con nhà sanh ra nhà giàu, còn 2 đứa sau thì nó dốt, nó bị căng, bị hỏng, thích gì không? Thích không? Thì như vậy thượng đế có mặt. Đó, rõ ràng không? Rõ ràng. Nếu tôi là thượng đế hay là tôi một là một cái ống sáng tạo, thì tôi mong muốn cho tất cả nhân loại ai cũng giàu có, ai cũng sung sướng. Nhưng mà theo tinh thần của nhà Phật thì vậy, có người giàu, người nghèo, người dốt, người thông minh. Mà do gì? Do nghiệp. Mà nghiệp từ đâu? Nghiệp từ cái tâm. Thấy không? Nhà Phật rất là sáng. Mình đi sâu nữa thấy tâm là tâm sao? Chẳng hạn như trong cái thời quá khứ á, mà quý Phật tử luôn khởi những cái tâm gì? Thấy người ta hạnh phúc, thấy người ta ai khổ, cái mình khởi tâm Phật tố, mình vui. Đó, chính cái điều không vui đó thì mai này mình bỏ cái thân này, mình sanh vào trong một cái gia đình nó không được như ý, nghèo, khổ, rồi mong muốn cái gì cũng được hết. Đó gọi là gì? Quý vị biết không? Có nghĩa là từ trong tối chúng ta tiếp tục vào trong tối nữa. Nghiệp do tâm đấy, ma cõi do tâm. Mà chúng ta ngay trong cái ba cõi này, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, mà chúng ta vô tâm, chúng ta không biết mắt, tức là chúng ta vượt qua ba cõi. Tức có nghĩa là chúng ta ở trong cuộc đời giống như những người khác mà chúng ta không biết mắt gì hết, thì chúng ta vượt qua ba cõi. Đây là cái phương pháp mà tu là biết Phật tử cái tầng hiểu. Rồi tôi đưa lên một cái ví dụ, tôi nói là Phật tử á, nói luôn nha, đừng có buồn nha. Chư Phật nói á, những người mà tu theo Phật á, thì giống như là lông cục châu. Mà những người mà hiểu được lời của Phật á, thì giống như sừng cục châu. Thì như vậy biết Phật tử thấy một con trâu đó, cái lông nhiều hay là cái sừng nhiều? Lông nhiều, sừng nhiều, lông nhiều. Thấy không? Tu rất là nhiều, nhưng mà hiểu lời Phật dạy để chúng ta tu tập, để chúng ta đi đến con đường rốt ráo chứng nghiệm á, thì Phật nói giống như sừng con trâu, rất là ít hiếu. Đừng buồn nha, nghe nói với tự đừng buồn. Đây là cái điều mà chúng tôi phải nói lần lần, chúng tôi chỉ cho quý vị thấy nè. Bây giờ tôi đưa ra một cái ví dụ. Trong một cái ngôi chùa này có 2 ông thầy ở, ví dụ thôi nha, 2 thầy ở. Thì một hôm quý Phật tử bỏ trong cái ly này một chiếc nhẫn, phải không? Rồi mình kêu một từng ông thầy ra mà hỏi: thưa thầy, trong ly này nè, có gì trong này? Đây là mình đố mà, phải không? Có cái gì trong này? Thì các ông thầy thứ nhất nói là trong ly này có chiếc nhẫn, phải không? Rồi cái đầu mình đem cái ly ra, mình kêu ông thầy thứ hai ra hỏi: mà thầy, thầy biết trong ly này có cái gì không? Thì ông thầy cũng nhìn trong đó, tôi không biết, thì tôi thấy trong đó, thì không có thấy, đúng không? Thì như vậy 2 ông thầy này á, thì quý Phật tử kính cho ông thầy nào? Nói thật đi nha, kính ông thầy nào?
Ông không thấy
là kính thầy, ông thấy. Mà kính ông thầy nào? Kính cái ông thầy là thấy chiếc nhẫn của trong đó, thằng không thấy, đúng gì không? Mình phải tập tình em, đúng không? Mà bây giờ mình nói là mình kính cho ông thầy thứ hai, ông thấy thì sao? Kính chỗ nào? Ông là Phật Phương Tăng, kính chỗ nào? Nói cho coi. Ông thầy kính nói thấy thiệt, ông thấy là thầy kia cái nha. Ông có thằng không mà nên là thấy được là xuyên thủng cái ly này có chiếc nhẫn. Đúng rồi. Thì bây giờ mình kính ông thầy nào? Ở đây là cái điều mà tôi nói nãy giờ là hiểu mà để mà học cái Phật Phật á, là giống như sự trong cái ly. Giờ kết thúc thầy nào nói thật đi, nói cho vui vậy thôi chứ quý thầy nói, quý Phật tử nói gì chứ. Đa phần là chúng ta thích cái ông thầy thứ nhất, bởi vì ông thấy được bên trong nó kiếp ngậu. Mình nói cái miệng vậy thôi, nhưng mà gặp sự kiện là khác. Chẳng hạn như Hòa Thượng Thích Lâm giảng, nói tôi đang giảng gì chứ mà cái ai ở ngồi mà đi cái thương không mà bảo đảm chạy ra hết, phải không? Bây giờ mình đừng có nói gì đó, bây giờ mình đang học Phật Pháp nè, mình nghe đâu ở trong đất có cái người nào tự nhiên họ đi cái mặt nước đi phân phối bảo đảm chạy hết, không học Phật Pháp. Bởi vì chúng ta hiếu kỳ, chúng ta thích không, phải vậy không? Cho nên nó gần đây chẳng hạn như ở đâu có đồn lên ở Việt Ngồi có một quỷ, cái hạn quỷ thầy kia nhìn thấy xa luôn, cái hạn như ngồi đây mà thấy quỷ chợ là ta rùng rùng phải chạy theo hết, phải vậy không? Đó, nhưng mà thưa thật quý Phật tử, cái chuyện này nè, nếu mà trong cái ly này mà cái không thể thấy chiếc nhẫn á thì đối với tinh thần Phật giáo không cái chứng giác, bởi vì quỷ thần nó không thấy, mà cái người chứng ngủ không không thấy, phải không? Nhưng mà cái tinh thần của Phật giáo là cái chỗ này, chẳng hạn như là có một người họ không thấy chiếc nhẫn này, họ không thấy luôn, nhưng mà đối với chiếc nhẫn này nè, bởi chiếc nhẫn này là có một cái viên kim cương rất là quý. Mình nói ví dụ thôi, cần 3-4 tỷ mà cái người này nè thấy chiếc nhẫn có một cái viên kim cương và một cái cục đá bình đẳng với nhau, tức là không có dính mắt, thì con mắt này nè, con mắt này mà không thấy bên trong cũng gọi là con mắt gì biết không, cũng gọi là con mắt phật, con mắt bát nhã, con mắt vô nhiễm. Bởi vì đâu? Bởi vì học trị về tâm. Cái hệ như ông Quốc Đầu Lâm Phất á, ông chứng được ngũ thông. Một lần cái hệ viên pháp lực là ở, mình nói ví dụ cho xa đi, cái hệ như ông ở Sài Gòn, ông muốn xuống Bạc Liêu, ông đi pháp lực cái là bay như không xuống pháp lực. Gặp như cái thời này quyết định sao hiện đi, gặp mình sao hả, chắc mình chạy theo hết. Mà ông không những biết một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, mà biết hết phải là 84.000 kiếp về trước. Nếu mà Phật tử cần á, đến hỏi mà thầy kiếp trước con ở đâu thì ông nói ra một cái một luôn. Ông nói chẳng hạn như kiếp trước là quý Phật tử ở Sài Gòn, rồi chết sanh xuống Bạc Liêu, rồi từ Bạc Liêu sau này chết đi về đâu không biết nữa, hơn thầy bối thầy trước bây giờ luôn. Gặp quý Phật tử chạy theo không, chạy không? Mình nói thật đi, chạy. Bởi vì ở đâu mà tôi nghe nói mà thầy bối nào hay hay là bỏ chạy đi hết coi, thấy không? Muốn chi ông này. Nhưng mà một hôm á, thường thường ông xuống khắp thật á, thì ông vua, ông vua Ba Tư Nạc ông đích thân đến cúng dường. Nhưng mà hôm nay ông vua Ba Tư Nạc ông bận việc quá, cho nên ông dặn đứa con gái của ông là thằng con chú rất là đẹp, nói hôm nay là phụ vua đi quá, con phải đích thân ra cúng dường, thấy không? Cho nên sau khi mà ông bay là trên hư không, ông đáp xuống một cái giống như một cái trực thăng vậy, ví dụ gì đó, ông đáp xuống một cái thì đứa cái người công chúa này thấy ông rồi bắt đầu mới đem thức ăn ra cúng dường. Mà công chúa này rất là kính tinh những vị mà có năng lực thành thân, cho nên sau khi mà cúng dường xong rồi, cái vị cô công chúa này mới quỳ xuống để đảnh lễ. Thì bên cái tục là gọi là quỳ xuống đảnh lễ là hai cái bàn tay này ôm cái chân cái vị thầy đó, ngon hơn một cái. Sau khi mà hai cái bàn tay đạp vào chân rồi đó, thì ông dùng cái năng lực ở tay lên, rất thần thông tay được. Ông biết thấy rồi. Tại sao rất thần thông? Đố được tử. Tại sao rất thần thông? Bởi vì ông còn dính mắt còn sát, chưa thoát được cái vòng sanh tử. Bởi vì nghĩa từ cái tâm mà chưa vượt thoát ba cõi, vẫn còn dính mắt dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đó, thì sau khi mà đức thành thân rồi, ông nghĩ nếu mà mình đức thành thân mà mình đi bộ thì cũng kỳ quá, phải không? Cho nên á, ông mới nói thôi bây giờ cái đây ông này rất thích nhìn mặt ông, cho nên thôi bây giờ sắp sửa một cỗ xe ngựa để ông ngồi trên nó cho dân này nó coi. Ông đi một đoạn đường để ông đi xuống, cái đi bộ lên núi. Đức thành thân đâu bay được nữa đâu. Rồi ông lên núi xong rồi cái ông ngồi ông tu. Ông tu thì gần một cái con suối, mà con suối này ở trên á thì chim nó bay nó kêu, và dưới thì cá nó lội. Thế ông tu được, ông tu được ông nổi xăng lên, bưng quá ông nổi xăng, ông phát một cái niệm lực lớn. Và sau này ông á, trên á thì ông ăn chim, mà dưới thì ông ăn cá. Quả tình sau này mà ông chết để mà thọ hưởng cái cảnh trời thiên vị tưởng xứ rồi đó, 84.000 kiểu kiếp á, thì Phật mới thọ kiếp sau này ông chết rồi ông độ vào cái loại súc sinh thành con cầu phi ly, tức là cầu phi ly có hai cánh á, trên á thì chim, dưới thì thì như vậy nếu mà ở đây mà chúng ta tu mà không khéo, chúng ta dính mắt trong ba cõi thì Đức Phật nói là tu là không có đúng con đường chánh pháp. Còn tu đúng con đường chánh pháp là chúng ta chỉ là dọn sạch nội tâm, chuyển hóa nội tâm, đúng không? Đừng có nói cái câu nhiều mà chỉ cần là những người nào mà nhà ngoại cảm mà hay hay là quý Phật tử cũng thích nữa. Nó mấy thầy tu lâu mà sao không thấy được chuyện đó, phải gì không? Những nhà ngoại cảm họ có cái nghiệp dụng trong cái thời quá khứ là còn sót lại, tự nhiên mình thấy chứ có gì đâu lạ. Còn đằng này á là những người mà tu theo con đường chánh pháp, họ không có dính mắc vào chỗ này, cho nên đến họ buông hết, mà từ cái buông đó họ không có chấp trước, cho nên họ vượt qua. Cho nên vừa rồi tôi ra miền Bắc đó, có một số nhà ngoại cảm mà đến là tập tôi rất là đông, mà nói chuyện họ nói họ nhìn thấy cái cảnh giới của anh đó, để họ tìm xét. Mà trong lúc họ nói họ rất là tự hào, họ rất là có một cái chỗ chứng đó. Nhưng mà tôi nói một câu họ giật mình liền. Tôi nói giàu cho mấy cô kiếm rất là nhiều cái cõi luôn mà mấy cô chưa từng bao giờ tìm lại cái tâm của cô đó. Sống với cái tâm của cô là uổng một đời. Họ giật mình liền, đúng vậy đó. Mà trong kinh Tăng Chi Bộ có một vị bà nói cô mất người cũng bỏ đi tìm đó. Thì Phật nói giờ này ông tìm người cũng bỏ làm gì, mà ông phải tìm để chính đi ông. Cái điều đó mới đúng. Sao đã nghe cái bộ đảm thức nghe luôn. Thì cũng như thế thôi, thì chúng ta lo tìm bên ngoài thôi, mà thấy cõi này thấy cõi kia chính giới đạo Phật hết đó. Đó, cái đạo Phật là đạo rất là vi diệu, là chuyển hóa từ trong nội tâm mình. Tâm mình tham mình biết rõ tâm mình tham này, tâm mình đang sân mình biết nè, tâm mình đang si mê mình biết, là tâm đang độc đố mình biết nè, biết để chi, biết để mình dừng, không có tạo thế nữa. Đó, tinh thần của đạo Phật, phải không? Mà tâm mà quý Phật tử mà thanh tịnh rồi đó, thì bảo đảm quý Phật tử vừa chết một cái là nó cương ưng với cái tâm này, chứ không khi nào mà nghiệp mà nó chơi xấu với Phật tử, đúng không? Có khi nào mà quý Phật tử bố thí cúng dường là các biện pháp, ai nói gì mình cũng vui vẻ, mình cũng tùy hỷ, mình bao dung, mình tha thứ, vừa chết một cái mở mắt ra thành hoa hậu ấp ta biết tăng con. Nghiệp nấu đưa mình cái kiểu đó, nghiệp tuy là vô hình mà nó đưa đúng cái chu kỳ mà cái tâm thành của quý Phật tử đi, nó rất là hay và bất khả đắc. Cho nên là mình, tôi nói là quý Phật tử rồi, tu là chúng ta phải hiểu, chứ không chúng ta làm. Mà làm thì nó đi, là đi chậm. Mà ba cõi là gì? Ba cõi tức là ba đồng. Tham là cõi dục, sân là cõi sắc, si là cõi vô sắc, nên gọi là ba cõi. Do ba đồng này tạo các nghiệp nặng nhẹ, họ quả báo cũng không đồng nhau, chia làm sáu đường hoặc là sáu xứ. Sáu đường là gì? Ai thuộc? Giờ tối thì giờ bài cho thôi tự ngủ. Ai thuộc sáu đường? Thuộc không? Sáu đường là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, A-tu-la. Đó là gọi là sáu đường. Đây là ngày giải tiếp nè. Chúng sinh á, không biết năm chân chánh, lấy tâm mê tu thiện, không tránh khỏi ba cõi, sinh vào ba đường nhẹ. Ba đường nhẹ là gì? Vì mê tu thiện, tức là vì mê tu mười điều thiện, vẫn cầu sự vui, không ra khỏi đường tham, sinh vào loại trời. Đây là cái phẩm nhất để chúng ta hiểu thêm. Có nghĩa là sở dĩ mà chúng ta làm các việc thiện mà chúng ta không biết được cái nhân chân chánh. Mà cái nhân chân chánh là gì, ai biết không? Bây giờ tôi hỏi là quý Phật tử đến đây cũng vừa một bao gạo, thế nào là nhân trong chánh, mà quý Phật tử trong lúc cũng một bao gạo? Ai nói giờ tôi lên đúng, tôi cửa hai cũng chánh, ai nói đúng, biết không? Nhân trong chánh đó là gì hả? Biết không? Còn mà chúng ta không biết nhân trong chánh là chúng ta trong lúc chúng ta cũng vừa một bao gạo á, là quý Phật tử trụ trong cái bao gạo này, mời tu thiện mà sanh vào cái loài trời thì hết quý Phật tử rớt xuống kiếp. rớt xuống thành một cái lò súc sinh, bị thở mất cuốc rồi. Giống như mình đang ở Sài Gòn mình làm ăn nè, làm ăn tiền rất là nhiều, cái về là kia cái mình xài hết cái mình lên làm tiếp, thì cảnh giới trời cũng như thế, quên mất cái nhân chân chánh. Hay như mình cúng dường bao gạo, trụ vào bao gạo, trụ vào cái đó, phải không? Trụ vào đó thì nó cũng có phước, nhưng mà cái đây là không phải là nhân chân chánh. Lần nào tôi giải thích quý Phật tử thiên. Còn cái nhân chân chánh này á, mà trong lúc quý Phật tử cúng dường một bao gạo, tức là làm các việc thiện pháp, mà trong lúc mình cúng dường á, không thấy mình cúng, không thấy Phật cúng và người họ nhận, tức là tam lương không tịch, đó gọi là tệ tạng nhà. Mà muốn được cái nhân chân chánh này là mình phát một cái điều lực lớn gọi là phát bồ đề tâm á, là ngày này tháng này năm này do cái nhân cái duyên mà con tác ý tới cuộc cúng dường, con không mong cầu khỏi trời khỏi người, đến nỗi mà bồ tát quyền thừa thanh quan viên giác cũng không mong cầu luôn, mà chỉ có một điều duy nhất con nhờ cái duyên này trợ lực con tu thành Phật để độ chúng sinh thoát khổ, đó là gọi là nhân chân chánh. Cũng tự hiểu đến đâu nhân chân chánh, còn này mình đâu có đâu, cúng dường chiếc xe ta cho thầy mà không thấy ông thầy đi chiếc xe ta mình là buồn đó, xem ra đâu thầy bỏ thầy tán rồi. Phải không? Mà chủ quý ông tự nhớ trong cái đoạn là Phổ Đà Sơn không, hai vợ chồng ông này không có con, nó lên nó cầu Bồ Tát Quan Thế Âm để mà sanh con, thì quá tình nó về nhà ba tháng sau cóng thai, cóng thai xong nó sanh ra đứa con trai. Thì sau khi mà nó lớn khoảng 10 tuổi, ông nhớ lại ngày xưa đến Phổ Đà Sơn, ông thắp hương, ông phát một nguyện lực lớn là nếu mà sanh được đứa con bất cứ gái hay trai thì ông lên ông tạ lễ. Bây giờ sanh ra đứa trai rồi, 10 tuổi rồi, thôi ông lên đến Phổ Đà Sơn tạ lễ. Sau khi đến Phổ Đà Sơn rồi, ông nghĩ là trên này chỉ có là đàn cày là quý nhất, cho nên ông thỉnh hai cái đàn cày thật là lớn và cái cột nhà luôn đến cúng dường trước cái tôn tượng của đất Thế Âm. Sau khi mà cúng dường xong rồi đó thì ông đi ra bên ngoài, ông có một công việc gì đó, ông đi vào lại thì ông thấy hai bên đàn cày đã mất. Ông nổi xăng lên, nó bổ với thầy bán sao vậy, tôi cứ để đây mà sao nó mất, rồi bổ với thầy bán sao vậy. Ông la xăng lên, ông la khắc chùi. Thì sau khi mà ông dắt đứa con đi ra rồi đó thì đứa nhỏ tự nó đau bụng, đau bụng cái hôm đó ông cạo gió cái nó thở cái kỳ nó chết. Mà chính bản thân ông chứng kiến chết mà cho nên ông mua một cái hờ, chính bàn tay ông liệm luôn, bàn tay ông liệm xong rồi bỏ hờ, ông mướn bốn người khiêng về. Mà vừa khiêng đến nhà rồi, khiêng đến nhà thì ông không ngờ thấy cái con ông từ trong nhà chạy ra, ngạc nhiên quá, ủa tại sao là chính bản thân ông liệm rồi bỏ vào hờ mà sao bây giờ nó xảy ra chuyện này. Cho nên ông cậy nắp hờ ra thử, thì ông vừa cậy nắp hờ ra thì thấy hai cây đàn cày lớn nằm trong hờ của ông, mà có một hàng chữ như thế này: cúng dường chẳng thành tâm hoặc nguyên hoàn ký chủ. Cúng dường ông thành tâm tôi trả lại cho ông rồi. Vừa ông vừa đọc xong, ông nhìn lên hư không thì thấy Bồ Tát anh đứng trên hư không lơ lửng lơ lửng biến mất. Câu chuyện là Phật của Bồ Tát Sơn. Quý vị thấy sao? Cúng dường mình không thành tâm thì không trả cho người cho rồi, tâm nào gì nữa. Phải gì không? Đó cho nên gọi là chúng sanh không biết nhân chân chánh, lấy tâm mê cuộc thiện thì không tránh khỏi ba cõi, sinh vào ba đường nhẹ tức là vào cõi trời, mà lên cảnh giới trời rồi quý Phật tử thấy sao? Quý Phật tử nghe câu chuyện mà trong lúc mà Đức Phật còn tại thế thì chúng tăng bệnh rất là nhiều, cho nên Phật mới sai ngài một kiện liên á, vẫn thần thông lên cõi trời để gặp ông Kỳ Bà. Bây giờ Kỳ Bà trong lúc ở cái gian ông là cuốc được cái cuốc cho nên ông chết thành cõi trời. Phật lên nói ông Kỳ Bà chỉ cái bài cuốc gì cho chúng ta, cái bài cuốc ông chỉ là những tối ba ngày để bất bệnh đó. Đó thì sau khi mà một kiện liên lên rồi đó thì gặp ông Kỳ Bà, ông cởi con ngựa sáu con ngựa đó, vừa gặp một kiện liên cái ông giơ tay lên một cái ông chạy luôn. Một kiện liên vẫn thật không, cái kéo lại nó hỏi là ngày xưa tôi ông ở dưới cõi này thông rất là thông thiện với nhau, nhưng mà tại sao mà ông vừa lên đây ông quên hết liền á? Rồi Kỳ Bà nói là nó thật với thầy nha, thầy là người thân lắm á, con phải chào cái người khác con chào. Hỏi sao vậy? Bởi vì á Nếu mà vừa cào một cái thì nó mất đi mấy giây, mà mấy giây đó là chơi rất là sung sướng, rất là an nhàn, rất là khả ý, cho nên là uổng cái thời gian. Không biết thấy không? Có nghĩa là mình làm ở đây có bao nhiêu tiền là lên hết sạch đó. Còn đằng này chúng ta cũng có thí, cũng cúng dường, cũng làm các việc thiện, nhưng mà làm đến đâu chúng ta buông xả hết. Buông xả để làm gì? Để chúng ta đi trên cái lộ trình Bồ Tát đạo là tu thành Phật để độ chúng sinh. Mà tu thành Phật để độ chúng sinh là trong đó các cha mình, mẹ mình, thân bằng quyến thuộc của mình. Đó, cho nên quý Phật tử thấy á, cho dĩ ngày hôm nay á, chúng ta có đủ một cái phước duyên, một cái phước duyên thù thắng, cho nên chúng ta sanh trong cái cõi đời này để chúng ta biết Phật pháp tu tập. Bởi vì trong kinh Phật Đức Phật dạy là ai mà tu ở cõi nhân gian này chỉ có một ngày một đêm thôi, bằng trên cõi Tây Phương của Đức Phật A Di Đà một năm. Mà một ngày một đêm ở cõi Phật A Di Đà bằng với cõi mình một kiếp, thì ai mà giỏi có Phật tính là thử. Thì tôn giả ở đây hỏi tại sao thì Phật nói cái cõi này rất là khó tu. Cái hãy trên cái cõi này là đúng ra bữa nay có một số người đang đến đến nghiêm má, mà một tay cái năm tao lo tao nhậu bỏ. Mà trên cõi cực lạc không có chuyện đó. Mà cõi cực lạc là ai cũng tu hết, ai cũng gọi là như ý mà tầm gì có đó. Không có tầm nhẫn nhục gì nữa, cho đó cái ai quậy đâu chạy vô. Mà trên đó cũng có bố thí luôn. Ông giàu cũng già bố thí gì, thấy không? Nhẫn nhục cũng có luôn, tinh tấn cũng có luôn, tức là lục độ ba la mật thì trên mấy cõi đó cũng có, mà chỉ có cái cõi này cần những cái lục độ ba la mật, tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn thì mình vẫn cần. Cho nên ở trong cái cõi này Phật đó là một ngày một đêm mà chúng ta biết tu học, biết chuyển hóa thì rất là quý giá. Cho nên có những vị Bồ Tát mà vừa sanh lên những cái cõi đó là các ngài nhắc hơi thở để đi xuống cõi này lại liền. Có một vị mà tỳ kheo mà vừa sanh lên cõi trời là ngày ngát một cái liền, ngát hơi để ngày sanh vào cái loài xuất sanh, cái loài rồng á, rồi rồng xong ngày ngát hơi để ngày sanh vào cái nhà chủ nhà ở cái cõi này để độ. Chứ chẳng hạn bây giờ quý Phật tử mà lên ha, mà hành một cái đạo á, mà lên thì cái cõi đó một năm á, ví dụ ở một năm thôi, tưởng có một năm thì ở một ngày một đêm thôi, thì chuẩn bị xuống cái cõi này giáo hóa thì chồng họ bà con của mình đi đâu mất, đúng không? Cho nên các ngài các vị Bồ Tát là không đến cái cõi đó mà luôn luôn hiện tâm trong cái cõi đời này nhiều vậy. Tức là các ngày tâm sanh tiếp, tâm sanh tiếp thì luôn quy giống như mà ngày Lạc Ma cái 14 gì đó, 3-14 là mình đó, mà ngày vừa tập cái tiếp tục ở tinh thần đó. Cho nên ở đây á là chúng ta mê về cái tu thiện mà không biết cái nhân thực chất đó. Chúng ai biết tự nhớ vu lương quả đới không cúng dường bao nhiêu, bây giờ quý Phật tử hiện tại mình xuống dường tặng mua lương quả đới rồi, ông xây bao nhiêu cảnh chùa ai nhớ không? 75 cảnh chùa, lúc 75 cái đại hồng chung độ không biết bao nhiêu tăng chúng, rồi ông giảng kinh luôn nha, ông giảng kinh không quen hết nhã luôn, tất đi cả sai giảng kinh luôn. Nhưng mà đó tôi hỏi tổ đẹp ma hỏi tôi làm như thế đó có được tâm đức hay không, tổ nói không tâm đức. Bởi vì sao? Bởi vì trong lúc ông làm là ông thấy mình làm 75 ngôi chùa, thấy mình đúc 75 đại hồng chung, thấy mình độ tất cả tăng ni, cho nên trụ hoàng tướng, cho nên không có phần lực. Thường thường chúng ta đến cúng dường, chẳng hạn như mình đến cúng dường cho một vị hòa thượng nào đó đi, cúng dường 1.000.000 đồng. Tại sao ông hòa thượng đó ông không cảm ơn mình? Đúng gì không? Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử cúng dường 1.000.000 đồng, thì đối với cái nhân đó là tốt là xấu? Đó, nhân tốt. Mà nếu mà cái ông vị hòa thượng mà ông nói thầy cảm ơn con thì mình được kết quả 2 chữ cảm ơn thì có phước nữa, phước lạ kỳ đó. Trên các ngài là thọ nhỏ của chúng sinh là quỳ chúng sinh, trên mình để ý vào cúng dường quý thầy các vị hòa thượng, cúng dường là cái gật đầu cái bỏ cúng để làm gì, thì này nó làm cho tâm bảo và cảm ơn quý phật tử thì hết rồi. Cho nên tôi về quê tôi thấy ấy, là cúng dường một bao xi măng nó đi lên Nguyễn Thị An cúng dường bao xi măng nó nguyên một dọc luôn. Tôi nói quý Phật tử mà cúng dường kiểu này cũng có phước mà có ô một xíu mà đủ một hết, mà ta nhìn ta tát tát là quyết tưởng hết luôn đó. Cho nên là gọi là cúng mà không cầu không cầu trước, mà không cầu thì tâm không sinh, mà không chấp trước thì tâm không diệt, không sanh không diệt, tức là tánh phó. Đó gọi là chiếu được cái năng sinh chết, chỉ cần chỉ một đường gương, tức là thấy tính nhân Phật như đó thôi, phải không? Đó cho nên là cái thời Đức Phật đó, trong kinh Tạp Bảo Tạng trở lại đó, cái ông này đi bán bánh bao, đi bán bao thì trên đường đi bán bao thì gặp một vị A-la-hán. Hôm đó ông cúng dường cho cái vị A-la-hán một cái bánh bao. Thì vị A-la-hán này nói bây giờ ông cúng dường một cái bánh bao này, ông mong muốn làm cái gì đi? Ông chỉ cần phát một cái nguyện thôi là ông sẽ thành tựu. Thì ông nói thôi bây giờ tôi cúng dường cho thầy một cái bánh bao, tôi phát nguyện là làm mua một nước, phải không? Mua một nước. Thì cái vị A-la-hán nói sao tức gì vậy? Ông cúng tiếp một cái thứ hai nữa, cúng tiếp thứ hai nữa thì cái vị A-la-hán này nói bây giờ ông cúng cái hai, ông nói thêm đi, nó còn cúng dường cho thầy hai cái bánh bao, mong muốn là mua hai nước. Thì cái quỷ A-la-hán nó sao tích gì vậy? Cuối cùng ông cúng hết cái rổ bánh bao luôn, ông phát hiện là vua 16 nước. Thì cái quỷ A-la-hán nó sao tích gì vậy? Cho nên ông hiểu lầm, ông nói bây giờ nói thật với thầy nha, một rổ bánh bao ông cúng cho thầy hết rồi mà còn tích gì nữa, phải không? Thì ông cúng cho thầy hết rồi mà thầy chưa tích gì nữa. Thì lúc này cái quỷ A-la-hán nó khai thị là ta nói cho ông ít á, có nghĩa là ông cúng dường một rổ bánh bao ta mà ông phát nguyện lực để làm vua, cho nên cái này gọi là tiểu quả. Tại sao mà trong lúc ông cúng dường một cái bánh bao hoặc là một mười bánh bao, hai chục cái bánh bao, ông phải phát một cái niệm chân chánh là trong ngày hôm nay cũng cúng dường cho thầy, con chỉ mong muốn là Phật tôi không làm cái. Đó gọi là gì? Đó gọi là nhân chân chánh. Quý vị hiểu cái chết chưa? Đó là từ đây trở lên là biết là cái đi theo đó tu diễn cái tâm của mình. Đó. Người mê giữ năm giới vận khởi lòng ham muốn, không thoát khỏi đường sân, sinh vào loài người, tức là giữ gìn năm giới. Mà trong lúc chuyện năm giới đó có những cái điểm chúng ta sân. Sân làm gì? Sân chúng ta sanh vào cái nhờ giữ năm giới mà còn sân, cho nên sanh vào loài người. Mê bám vào vũ quy tinh tà cầu phước, không thoát khỏi đường si, sinh vào loài A-tu-la. Tức là thường thường chúng ta đã quy tâm bảo rồi, nhưng mà gặp cái biếu đó, cái bình nào mà linh linh, cái mình làm con heo quay, cái mình lên cuốn tinh tà cầu phước mà cái chết sanh vào cái loài A-tu-la, chiến đấu suốt ngày luôn. Cái loài A-tu-la xong dữ lắm, trong kinh diễn tả người nam xấu xấu như loài ngạ quỷ vậy, mà người nữ này đẹp đã kỳ lắm. Cho nên mê là gì? Si học phước. Cho nên sở dĩ mà trong lúc mà quý Phật tử quy y, quý Phật phải từ đây trở lên không được quy y gì, đã quy Phật mà không được quy y tà thần quỷ quật, thấy không? Còn đằng này mình ham, mình cầu phước, cái mình làm con heo quay thành thần lớn để mình xin cho bà cho xin cho bà cho thì thôi, cho hết nước Việt Nam ở thân làm ăn cho rồi sướng, phải không? Mà sao có người được người không, chúng ta cũng suy nghĩ chuyện đó, phải không? Đó, ba loại đó gọi là đường nhẹ. Ba đường nặng là gì? Theo tăng ba độc chỉ tạo ra nghiệp ác, độ vào ba đường nặng. Nếu tạo nghiệp tham nặng á thì độ vào cái loại quỷ đói. Đây hai cái lòng tham lên lên tham lắm, cái gì cũng muốn về cho mình hết á. Bây giờ có một cái nhà lầu 2 tầng là muốn 3 tầng, muốn 4 tầng, 5 tầng. Ở khách sạn 3 sao thích khách sạn 5 sao, ở khách sạn 5 sao thích 10 sao, phải không? Còn ngay trong giờ phút đó thôi, mình được cái phước duyên, mình ở nhà lầu 2 tầng hoặc là 3 tầng, đó là cái phước duyên của mình. Gọi là không mong cầu đó, mà không mong cầu thì tâm làm an khổ. Tôi thấy nhiều người ở 5 sao mà cũng chịu nữa. Còn có những người mà tu á, ta đâu có ở 5 sao đâu, ta ở ngàn sao rồi sao, phải không? Ở giữa trời giữa đất rồi mình tính sao? Mà tâm của những người mà không dính mắt rồi đó thì không rớt vào cái loài quỷ đói. Mình thấy trong kinh diễn tả mẹ một kiền liên do cái gì mà sanh vào loài quỷ đói? Do tham. Trong cuộc sống giữa đời thường này mà rất là tham, mà cái gì mà không mong muốn gì cho mà đó, nên là vừa chết là thành loài quỷ đói đó. Cho nên trong kinh Tạp Bảo Tạng có ghi là một câu chuyện. Một hôm tôn giả Bục Kiền Liên ngồi thiền, sau khi ngồi thiền xong á, ngày xả thiền đó, ngày tiếp kinh hành, thì Ngài gặp á một con quỷ, quỷ đói á, miệng nè, mắt nè, tai nó, máu mũi nó chảy ra rồi, thân nó bị lửa đốt dữ lắm. Mà trong kinh diễn tả cái bụng nó mặn gì, bụng mặn cái đóng trầu vậy, còn nó khổ như cái kim vậy, do cái lòng tham, tham muốn cái bụng mình ra lớn cái gì đó thì nó ứng ra cái quả. Cho nên là một kỳ nhân hỏi á, con quỷ nó hỏi là thưa tôn giả, con không hiểu đời trước con làm cái gì mà nay á con sanh ra và có loại quỷ đói rất là khổ. Thì tôn giả một kỳ nhân nói là đời trước á ông làm chủ một con sớm, ông làm chủ một con sớm, bây giờ nói giống cái chuyện ác gì á, cái gì ông muốn mà vơ vét về cho ông á, cái gì ông có muốn về cho ông á, cho nên ông vừa chết sanh có loại quỷ này đó. Rồi hôm sau một kỳ con giả một kỳ liên đi dạo trên cái bờ sông đó nữa, thì thấy một cái con quỷ này á, ở hai bên nách nó thường cái hai bánh xe sắt nóng kẹp vô như này, kẹp vô trong nách khóc khóc ngang dữ lắm. Thì con quỷ nó hỏi á, thưa con giả, con hiểu sao mà đời trước con làm cái việc gì mà ngày hôm nay á trong cái nách con kẹp hai bánh xe sắt, quỷ tự thấy bánh xe lửa không, là đỏ rực rỡ kẹt vào nóng chứ không nổi luôn, do nhân gì, do cái duyên gì mà bây giờ cái quả này không phải chịu. Thì tôn giả một kiền liên nói lần trước á, bà vào chùa bà nấu đồ cho chúng tăng ăn, trong lúc bà đang chiên bánh á bà kẹt hai cái bánh trong nách, bà giấu đem về nhà chết rồi, cẩn thận nha, tay mình phải tin nha, tay mình phải tin. Do cái lòng tham bà kẹp cái bánh bà giấu và đem về nhà, cho nên ngày hôm nay bà phải chịu cái khổ cảnh này đó. Quý vị phải nhớ cái điểm đó. Mà trong lượng Sa Di cũng có nói một câu chuyện là cái ông Sa Di này á, ông ra ông lượm năm cái mê bố Chà La thôi nha, lượm năm cái mê ông đem ông thầy của ông để ăn đó, mà ông vừa chết thành quỷ đói kẹp năm hòn sắt nóng. Trên trong lượng có ghi là ngọn cỏ cây kim của Tam Bảo là mấy Phật tử đụng vào là điều của thượng chủ mà, phải không? Bây giờ tôi đi lên trên một cái đơn giản này nha, rất là đơn giản chứ đời thường thôi. Sáng hôm nay mấy Phật tử ra đường đang đi ngon lành, cái thằng sinh đâu nó đụng với Phật tử một cái, cái Phật tử nổi xăng lên mà đạp có một đạp nó chúi nhủi luôn, thì thằng sinh đó bỏ nó chạy luôn mà nó không dám nhìn lại, đúng không? Nó là nghèo hèn mà nạn việc mà, thân là tứ cố vô thân là tao chạy cho rồi, phải không? Thì sáng mai nữa cái Phật tử cũng đi trên đường gặp một người đụng với Phật tử cái, mình tưởng là giống như người hôm qua mà, cái mà dơ cẳng mình đạp mở nó một cái, là không ngờ cái người đó làm gì, biết không? Biết không? Giám đốc chủ trại giam Thủ Đức, quý vị ở tù liền, đúng không? Thấy rõ không? Thì cái này cũng như thế, cái chuyện mà quý Phật tử giả như quý Phật tử ăn trộm ăn này kia của người dân thường không chính, mà đụng vào Tam Bảo là quý Phật tử sẽ biết. Trong lực nghi nha, tôi đây là thông tin về dạy lực tôi biết đó. Cho nên á, vào trong tiền hội khởi lại có một ông, cái vị hòa thượng này nè, ông làm chủ một ngôi chùa. Một hôm bạn ông đến á, bạn ông đến nè, ông vào trong kho, mình là chủ mà, ông vào trong kho ông lấy một số cải nấu lên đại. Mà kiếp sau á, ông bị sa đổ vào một cái người đầy tớ trong chùa. Trong lúc ông thiền định mốt ngày, ông thấy được, ngày xưa ta là thầy của mấy ông này, do ta lấy một số cải mà ta đãi mẹ của ta, mà bây giờ ta thấy không được xuất gia tu hành mà còn bị vào cái nghiệp gọi là cái nghiệp này lớn ra cái chùa này chiên bát nhà này cửa không tiêu, quý tử phải suy gặp lại điều này. Đây tôi nói là không phải tôi hù nha, phải tôi hù đâu đó. Đó, nhưng bây giờ mình muốn khỏi tội mình phải làm gì? Tức là phải tác pháp. Bây giờ mình tác pháp là bây giờ nè, bây giờ tôi có bốn gói trà này, trà ta cúng dường cho tôi nè, bây giờ tôi đem cho người khác được hay không? Thì ba thầy kia nói được, mô phật được thì có sao, rồi bác nó tiếp ha cũng dính. Còn này mình tưởng mình là chủ, là cái quyền hành mình đem mình chết của thượng chủ của bác tánh, nó gửi vào tay mà đâu phải cố riêng ai, cho nên đụng mình rất là nặng. Họ biết được lưu ý điểm đó, cho nên tham á thì sanh vào cái loại quỷ đói, do cái niệm mình khởi tham lên mình sanh. Mà quý phật tử biết á, cái lò quỷ đói thì mình nói cái lò quỷ đói nữa không có gì đâu, nhưng mà đừng có làm. Trong thiền hội kể lại một hôm á, tôn giả xà giả đa thấy một cái con quỷ mẹ nó đứng nó khóc, nói kinh tôn giả ngài từ bi ngài thương xót, nương cái thần lực của ngài dắt con ra tổng. Hỏi dắt con ra tổng làm gì? Nó còn ở đây còn 700 năm rồi, từ lúc mà con dắt đứa con của con còn nhỏ đi vào thành để kiếm ăn cho nó, vào đây con xin được cái cục đời là ra thì ra trước cửa là bị mấy quỷ khác giật đó. Cục đờn đó nha, có phải bánh đó. Nghĩa là có một người nào khác với cục đờn, nó hứng một cái là quỷ bị chặn hết. Chứ không phải mở tủ lạnh mà thanh long rồi bơm sữa đâu, đúng không? Mình bây giờ cái loài người là sướng đó, mà cái loài quỷ đó là nó ăn từng cục đờn, từng cái đồ mửa mà vừa rớt một cái là những con quỷ khác giành hết. Mà 700 năm kiếm một cục đờn có luôn. Suy nghĩ lại đó là ráng luôn. Đây tôi có tôi hù, đừng có nói bữa nay thầy xuống Bạc Liêu hù Phật tử khó. Tôi không có hù ai đó, mà đây là lời của Phật tôi giảng, tôi nói chính bản thân của cô luôn, phải không? Đó cho nên tụi con vào cái lò này rất là khổ. Xin tôn giả nương cái thần lực ngài dắt con ra đi, con ra cầm cái cuộc đời. Thì cái vị tổ tôn giả Xà Cà Đa nói á, nhà ngươi đi vào đây á bao nhiêu năm rồi? Thì ngài nói con quỷ đó là con cũng nhớ rõ bao nhiêu, mà cái thành của ngài, cái thành của các thành quý Phật tử mà ra Hà Nội thấy những cái thành Bắc Thăng Long á, cái thành lớn này nè, 7 lần xây lên rồi 7 lần nó sụp xuống mà con chưa ra khỏi cửa. Thì cái kiếp ngài quỷ nó rất là dài. Mình để ý coi bữa nào mà quý Phật tử buồn khổ thì quý Phật tử thấy á, nó dài hay là ngắn. Chỉ cần mình thức một đêm thôi mà mình đang phiền não, đang buồn khổ, đang bị thất tình gì đó thì nó bao nhiêu kiếp, nó dài đằng đẵng luôn, đúng không? Còn bữa nào mà ngày lễ 1 tháng 5, 2 tháng 9 sao nó qua mau quá, đúng không? Vui thì nó qua mau, đúng không? Khổ thì nó kéo dài thì cái loại quỷ này cũng như thế. Tức là cái không gian và thời gian là bằng ý niệm, bằng cái ý niệm, mà ý niệm thì nó chảy dài ra luôn. Thì quá tình sau này, sau khi mà tôn giả là dắt cái con quỷ mẹ ra là tổng rồi, thấy con quỷ con ốm còn bộ xương, nó chờ đứng mà nó chờ gần 700 năm. Đó, mình phải tin nha, tin điều đó. Đó, sau khi mà đưa cục đờm xong là ăn xong là quỷ nó rất là vui mừng đó. Ở đây gì mình quý Phật tử nghiệm nha, tôi giải chơi giờ suy nghĩ nghiệm chứ, nghĩa là khác nó được cách tham. Rồi bắt đầu qua cái sân nè, sân là ai cũng bị phải không? Đây ai có sân cho tôi lên. Rồi cái thứ hai là nghiệp sân á mà nặng á thì chết độ vào địa ngục. Tức là mình đụng cái gì cũng sân hết, đụng gì cũng sân. Thường thường có người nói là thầy nói là trong kinh nói là nghiệp sân nặng độ vào địa ngục á, thì tại sao sư huynh của ngài An Thế Cao á chết độ vào cái phần ác xà? Bởi vì trong lúc ông sống ông bố thấy ông cúng dường ông giải thoát, ông sanh, mà ông sanh mà cái loài súc sinh này gọi là qua báo, mà cái quả báo tiếp tục là chết rồi địa ngục. Đó cho nên trong luận thiện kiến của Phật dạy, nếu người khởi tâm sân giống như xe lao nhanh, người lái chém điều khiển cũng không có gì khó, người chế ngự tâm sân việc ấy mới thật là khó. Chẳng hạn như có một chiếc xe mà nó lao xuống đứt thắng á, mình có phải mình lấy một cái cục gạch đá là cái nút của chọn lại á, thì Phật nói việc đó là khó. Mà khó nhất là gì? Người chế ngự tâm sân việc ấy mới thật khó. Mà sẽ dễ chúng ta sân là sân cái gì? Tôi nói quý Phật tử vậy, chẳng hạn như bây giờ mình đi sáng mình đi làm việc đến một cái cơ quan, cái ông giám đốc ông nói là tại sao mà giờ lại đi trễ vậy, mình dám sân không? Dám không? Hỏi thật là dám sân không? Sao cái ông đuổi gì cái mình rét rét rút cái giận. Còn sở dĩ chúng ta sân là gì? Ta là cha này, là chồng, là ông nội, là ông ngoại. Tức là cái ngã sân là từ cái ngã gì đâu, tức là thấy mình lớn là mình nhỏ mà nó nói trái mình nhận chịu được. Còn mà cái người lớn nói mình nó cũng sân mà rét đè, đúng không? Cho nên nó tâm cái nhẫn á là cái điểm này nè. Nếu mà cái người nhỏ mà nói mình á, mình chịu đựng được, mình quá giải được, tức là bậc thượng. Còn mà mình cái người bạn của mình mà nói mình chịu đựng được á, tức là bậc trung. Còn bậc hạ là gì? Bậc hạ là mình nhận được là cái người trên nói với mình rét cũng là thương thôi, tức là bậc hạ. Nói đuổi gì thì sao? Trên rét. Mà ở đây Đức Phật nói là để điểm mà chúng ta chết. Ồ, và cái điểm mà quyền đó là trong lúc quý Phật tử xong á, các vị đại ha, các ngài mà chứng thật không á, mở mắt sáng nhãn thấy được á, là xung quanh quý Phật tử có những cái ngọn lửa lớn, nguyên một cái trụ cột lớn lửa đó là tốt. Mà nó tốt quý Phật tử vậy thì vừa chết thì cái cảnh là nó tương ưng với cái nghiệp, tức là tình tâm tương cái nghiệp, tức là độ địa ngục bị thấy chập lửa, thấy là quẹt dầu soi, nó tốt từng cái tâm nha. Chứ không phải có gì vui gì hết á, từ những tâm nó cảm ra. Mà bây giờ mà phải chứng minh có một điểm đó là cái người nào mà xong á, xong nhiều á, vừa nói cơm xong một cái ra thì họ lấy một cái kim họ tìm họ rút cái máu người xong này ra nè, cái họ tìm cái tâm điểm thì nó biến thành một điểm, lấy cái chất màu tím này nè tìm mà không chuột hết đó chết, mà cái một này chuột chết. Thì như vậy hàng ngày mình xong thì cái độc tố xong này nó giết mình không biết bao nhiêu cái tế bào của mình, nếu mà ai hay dùng thử làm xong đó. Cho nên ở đây á, nêu lên cho quý Phật tử thấy là Đức Phật dạy rất là kỹ. Cho nên bên Tây Tạng một người nào mà ngộ đạo rồi á, thì họ mới dám cho làm nhà bếp nấu đồ ăn. Họ nói nếu mà cho một người nào vào nấu đồ ăn mà họ nổi sân một cái á, thì cái từ trường này mình mới thấy mà có những cái từ trường cái lực nó tác động lên vào cái đồ cơm, vào cái đồ xào, cái người ta ăn cái bệnh. Nhớ kỹ xem ai mà xong cái thôi chị ra để tôi nấu cho chị, mà xong thì khóc vào một cái là chết rồi, khóc độc tố cái gì mà mình để ý cái người nào mà xong hay xong nhiều cái mình ngồi gần họ mình thấy nó rây cái khó chịu, nó khó khổ. Quý Phật tử tin điều đó, chẳng hạn như mình lên thì mình cũng lăn mình gần và tụi mình thích lắm, thích ngồi gần ngày những quỷ bệnh tử và tu và có năng lực lớn á, những quỷ bệnh tử lớn đúng không, mình thích gần đó, có một cái gì nó ổn, nó mát, nó ổn, thấy không? Giống như mà sau khi mà Đức Phật mà thành đạo rồi trở về quê đó thì Tôn giả La Hầu La nói sao, sao con đi gần thầy con thấy mát mẻ yên ổn, những cái lực của thầy nó bỏ ra, phải không? Giống như mà con chim bồ câu á, đậu vào mình của Đức Phật thì nó an ổn, nó có run rẩy, nhưng mà đậu vào trong mình xá lợi pháp thì run rẩy. Đức Phật nói ông còn cái nghiệp sân, còn gọi là tánh khí sân ở trong mình, nên con bồ câu đã cảm được quyết tử nghiệp gì đó, phải không? Rồi có những người mà hay giết chó giết bò dễ đi, từ đằng xa ở đây nghe nó chủ nó hú nó là gì, là cái từ trường sát nó không ra bắt được đó. Cho nên quý Phật tử cố gắng bớt cái gì, bớt cái gì không, bớt sợ, bớt giùm cái đi. Thường thường á, mình xích thích là sau này mà mình chưa được giải thoát gì đó, mình sanh tâm cuộc đời này cũng giàu sang sung sướng, mắt bồ câu mũi dọc dừa miệng trái tim mà suốt ngày cãi lộn xong miệng trái tim được, tôi nói miệng trái tóc luôn rồi cơ, phải không? Ai cũng muốn đẹp á, mà tự nhiên trong cuộc sống cái mình hay xong mà xong bảo đảm kiếp sau quý Phật tử sanh là rất là xấu, đừng nói kiếp sau mà trong cái hiện đời luôn. Mình thấy nếu mà quý Phật tử mà tu với cái lòng từ nhân luôn luôn quán chiếu về cái năng lực từ nó bớt á, thì khuôn mặt quý Phật tử ta nhìn ta giật mình luôn. Ủa chị sao cũng không thấy chị khuôn mặt sáng vậy, khỏi cần phải quý vị luôn, quý vị tóc cửa hết luôn, không có nữa, không có tóc tóc sao bỏ hết luôn, có gì không đó. Cho nên ở đây nêu lên cho quý Phật tử thấy được cái điểm này. Cho nên Phật nói là người chế ngự tâm sân, việc ấy mới thật khó. Rồi trong kinh Tu Hành Đạo Địa cái bài kệ: người khởi tâm sân hận thường quét ép người khác, đời sau độ thân rắn, hoặc làm loài thú dữ. Cái nghĩa là đây á, là Đức Phật dạy là người khởi tâm sân hận thường quét ép người khác, đời sau độ thân rắn, hoặc làm loài thú dữ. Các hạng như trưởng giả hiện diện á, trong kinh Bảo Tạng Tà Pháp Tạng Ghi á, ông sống trong cuộc đời hay sống ai ông sống thật là nên đời sau ông thật không rắn, làm độ không rắn đó. Như nghe bị đốn ngang chuối chỗ la nhán chữa, trở lại tự hại mình nên phải khởi lòng từ. Trong kinh Tà Pháp Tạng Ghi và cái đời hiền kiếp tại nước Ba La Nại có Đức Phật cai giết ra đời, thì bấy giờ trong pháp hội các vị tỳ kheo Tăng Tạng, một hôm ông đang giảng pháp thì có một người đứng lên hỏi ông. Ông trả lời không được, ông nói: các ngươi là loài trâu chuyên làm khó dễ người khác, do cái nhân cái duyên đó cho nên ông chết ông độ, và có loài chinh làm trâu 500 đời, 500 lời tập cầu, chỉ có một lời nói. Quý Phật tử tập thọ nha, chỉ có một lời nói sao mà sao dữ vậy hả? Cho nên trong kinh Tập Bảo Tạng ghi lại, có một cái cô phong nữ này đến tinh xá gặp một ông thầy, thầy biết nó bán hát rồi, mắt ông chảy gà ra, chảy gà. Cô này nói thầy tỳ kheo á, gặp mắt á sao mà chảy gà, nó giống như con bạn mùng. Nói gì đâu có gì đâu, mà Đức Phật nghe rồi, Đức Phật nói đó, nếu cô này mà không đến sám hối quỷ tỳ kheo này á, thì đội trong ba đường khác địa ngục ngạ quỷ súc sinh, sau khi vào cái lò súc sinh á là 500 kiếp làm con quả trái mù. Sau này cô gái này cũng nghe có sợ quá, cô đến có thành tâm có sám hối, thì Phật nói là nhờ cái trăm niên sám hối cho nên không đổ vào địa ngục ngạ quỷ, nhưng mà cũng sanh vào cái lò súc sinh là con quả trái mù 500 kiếp. Thì lúc này con giả A-nan mới đến thưa với Phật Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn là một bậc gọi là cha lành trong ba cõi. Mà tại sao Đức Thế Tôn họ ký cho cái con này khi mà khổ vậy? Phật nói ta đâu có họ ký, phải không? Không phải là ta họ ký mới là bị, mà còn ta không họ ký mới không bị, không phải. Mà cái này ta thấy, ta biết. Còn chúng sinh này thì nó không thấy, không biết. Ta thấy là cái con đường này, nếu mà nói những cái lời đó sẽ đi đến cái con đường này, cho nên ta nói ra. Chứ còn ta có họ ký. Bởi vì pháp là nó như thế, nó tác động như thế. Nếu mà mình nói lời ác thì tức khắc nó ác, nó tác động đến mình. Quý Phật tử thấy giống như chẳng hạn như một cái cốc nước là nó có cứng, có một cái lá cờ tổ quốc, phải không? Lá cờ đâu có gì đâu, nhưng mà mình đến mình làm cái gì, cái chuyện mà không đúng thì coi quý Phật tử nó ở tù không? Ở tù không? Cũng như thế, đúng không? Cái pháp là cái pháp là vô hình, không có tướng, nhưng mà mình đụng đến thì có những cái năng lực khác, thì cũng như thế. Cái lời mà nói ra mình không có tổng ngon, không có tổng ngon, tức là tổng thận cái lời nói của mình, mình nói bậy với bạ thì nó khổ cả một đời của mình đó. Cho nên trong bài tụng chính báo của Phật dạy, người ngu nhiều sân hận, bị lửa địa ngục thiêu, sói đứng quay quanh, đánh đập tranh nhau đến, giận dữ cắn xé ăn, bụng lưng bị xuyên thủng, mình làm mình phải chịu, tâm sân nhiều độc hại, chìm đắm ba đường ác, hết tội sanh là người, dư báo vẫn theo hại, thấy người liền tìm lỗi, hiềm giận như cỏ độc, điều này không lợi ích, sân ngu có quý gì? Tức là khi mình giảm, giảm bớt lại. Bởi vì sao? Bởi vì lúc mà chết bị những cái loài thú dữ nó quay quanh, nó ăn, nó xé, nhưng mà sau khi sanh là vào loài người, còn một chút dư báo là chiên thấy lỗi người, chiên thấy ai lỗi thì cái nêu lên và bị quy á, hiềm giận như cỏ độc. Thứ ba, nghiệp si nặng đổ vào loài phục sinh. Như vậy ba đường nặng cộng với ba đường nhẹ là sáu đường, cho nên biết rằng hết thảy các nghiệp khổ là do từ tâm mà sinh. Tức là hết phải các nghiệp khổ là do tâm mà, đúng không? Tâm mà quý Phật tử khởi niệm tham lên, mà quý Phật tử không chịu quán được, tức là quý Phật tử dính mắc vào con đường tham. Tâm quý Phật tử nổi, quý sân lên mà không giữ, không chịu chế được, thì đi vào con đường địa ngục. Tâm quý Phật tử say mình hiện được, cho nên có pháp môn nào đó. Này các tỷ kheo, có một pháp môn, tâm sân biết mình đang sân, tâm mình si biết mình đang si, tâm mình đang tập đố biết mình đang tập đố, biết được rồi thì cái này nó không có, không có làm chủ mình được, đúng không? Thường thường chúng ta đồng quá cái sân, mình nói tôi sân, tôi tập đố, hàng ngày mình biết bao nhiêu cái tôi, mà cái gì biết được cái sân này thì mình sống với cái biết này thì cái sân nó hết. Nhiều khi chúng ta đồng quá, mà đồng quá chúng ta thêm cái niệm duyên. À, cái gì mà thấy được cái điểm sân đó thì tức khắc chúng ta hiểu được. Còn ngày này mình cứ sân mình cứ lao thì phú luôn đó. Cho nên ở đây nói là khổ sướng đều do tâm đó. Biết được cái ráng tu gì đó. Tôi thường thường kể cho biết một, khởi một câu chuyện đó, trong thiền tạng kể lại. Có cái người Lạt Ma này, ngày tu hành rất là nghiêm mật, giới rất là trang nghiêm, cho nên cái mặt chủ đó mà kính mến ngài quá, cho nên bà phải mời ngài đến để mà thọ mà ngọt chay. Thì trong lúc chuẩn bị ngọt chay thì bà dẫn ngài đi vào trong một cái kho trà thơm quý. Vào kho thôi thì bà đi trước, mà ngài đi đằng sau. Ngài thấy một cái bao trà quý quá, thơm quá, cái ngày thọ tay, ngày nghỉ thọ tay, một bóc mình bỏ vào túi ai thấy bởi lòng tham mà. Thì trong lúc ngày thọ tay, ngày đựng bóc một bánh trà, cái ngày la lên kêu ăn trộm, ăn trộm. Mà cái chủ ở chạy nó ăn trộm đâu, trộm đâu, đây cái tay tôi ăn trộm đó, thấy được là nó còn ăn trộm không? Đằng này cái mình thò tay vào cái mình không thấy nó thì tức khắc mình ăn trộm. Bây giờ quý Phật tử muốn là muốn ăn trộm nè, muốn tà dâm, muốn uống rượu, muốn làm tất cả các việc khác pháp mà không ai biết, tôi chỉ cho quý Phật tử một phương pháp. Quý Phật tử bảo đảm ăn trộm mà không ai biết, quý Phật tử ăn trộm tôi chỉ cho, tôi có một chiêu thuật chỉ ăn trộm không ai biết, muốn không? Biết không, muốn muốn chỉ không? Sau khi mà ngài chỉ ăn trộm xong rồi đó thì đến cái phòng họ chay, trong đến cái phòng đến khi họ chay thì ngài ngồi cái bàn chót là từ xa, mà cái chủ này bà rót bình sữa đến bà rót từng người từng bang nè. Cái ngài khởi điện lên, ngài nói chắc đến là đến lượt mình chắc cái bình sữa nó hết. Bởi vì ngài thấy ngài nghi rồi, cái bình sữa này ngài hết mà, đến mình nó chắc nó hết sữa. Nhưng mà không biết làm sao nó đến, khi mà đến cái lượt của ngài thì đừng ly sữa. Cái ngồi yên luôn, ngài nhắm mắt ngài yên luôn, thiền định luôn. Mà thí chủ còn hỏi thầy ly sữa rồi sao lại uống, thầy ly sữa này đầy rồi sao lại uống, thì ngài nói là tôi uống rồi. Thì bà thí chủ hỏi hiểu không nè, nãy tôi khởi điện nè, tôi nói là cái bình sữa bà mà đến tôi chắc là có sữa, thành ra tôi uống rồi, tham tham tôi uống rồi, mà giữ được về tí nè, thấy không? Mình tu mà được như vậy chắc là mình tiến bộ rất là nhiều, đúng không? Trong cuộc sống giữ đời thường tu vậy, tu là chỉ nơi tăng mà. Cho nên nhiều người không biết là nói là mình phải ngồi thiền mới tu được, không, tôi nói không cần, không phải, chúng ta cũng được chắc. Một ngày mình ngồi bao nhiêu thời, giỏi lắm là cái 2 tiếng là hết nè, thì còn bao nhiêu thời gian đó thì mình làm gì? Thì mình phải kiểm soát mình tăng. Mà kiểm soát về tâm thì tâm mình nó không đi bậy, giữ giữ tâm mà đó, chỉ có giữ tâm rời bỏ các việc tà ác thì sự khổ luân chuyển trong 3 cõi 6 đường tự nhiên nó tiêu diệt, tự nhiên nó khô héo luôn, chết luôn. Giống như mà cái cây mà biết được đốt nó tốt rồi đó thì nó mọc nhanh nữa đó. Rời khổ tức là giải thoát, chết cái giải thoát liền. Hơi rét tôi phải không? Đó, ở đây nói 5 quẩn trong sạch nè, chúng ta học thêm 5 quẩn là gì, tôi biết không? 5 quẩn có nghĩa là sắc, thọ, tưởng, hành. Có nghĩa là quý Phật tử tạo muốn mà được cái 5 quẩn này nó trong sạch, nó thanh tịnh đó, thì Phật dạy chúng ta tạo cái thiện thiện pháp. Còn nếu mà muốn cho cái thân quẩn của mình á, 5 quẩn của mình á, mà nó chịu những cái khổ cảnh á, thì quý Phật tử tạo cái thì như vậy từ cái 5 quẩn này, hoặc là tạo nghiệp ác, hoặc là chúng ta tạo nghiệp thiện, từ nơi đâu? Từ 5 quẩn chứ không ngồi ở đâu hết. Thì như vậy trong cuộc sống giữa đời thường này, quý Phật tử muốn được hạnh phúc, muốn được an ổn thì mình từ nơi đâu mình ra? Từ nơi đâu? Từ nơi cái sắc tâm, cái sắc tâm 5 quẩn này đi ra, đúng không? Chứ tìm hạnh phúc không đó. Cho nên muốn tìm được cái hạnh phúc an ổn nhất trong nhà Phật á, thì đây trong kinh Tăng Chi Bộ quyển 1 chương 3 khoảng các tường, Đức Phật dạy: một thời Thế Tôn trú ở Ragana, tại đây Thế Tôn gọi các tỷ kheo, các loài hữu tình nào này, các tỷ kheo vào buổi sáng phân làm điều thiện, miệng nói lời thiện, ý nghĩ điều thiện này, các tỷ kheo, các loài hữu tình này này, các tỷ kheo có một buổi sáng tốt đẹp, một buổi sáng hạnh phúc, một buổi sáng an ổn. Thì như vậy đâu Phật nói thành phố thì trước kia nó cực, phải không? Bây giờ mình muốn được hạnh phúc, muốn được an ổn, muốn được trong một đời mình nó thăng hoa lên á, thì chỉ cần buổi sáng làm gì? Miệng nói lời thiện, thân làm điều thiện, ý nghĩ điều thiện, đó là một buổi sáng an ổn hạnh phúc. Thấy quý vị thấy nó dễ ăn không? Khó không tốn tiền gì đâu. Nếu mà cái này mà nói bây giờ ra siêu thị mà mua thì một mắc tiền quá, nghe nói $100 tiền mà mua, còn đằng này không có tốn, chỉ kiếm của mình mà. Bây giờ tôi nói với tử nè, quý Phật tử mà muốn thân làm điều thiện á, miệng nói lời thiện, ý nghĩ điều thiện, thì muốn được như thế thì sáng mai quý Phật tử phải xuống trong đất, dời cái núi trong đất về đây, dời được không? Khó quá dời được. hay là kêu quý vị thắp lắp lắp cái điện thắp cho nó là nó được. Nhưng mà đằng này là không phải như thế, mà từ nơi tự thân của mình tự quan sát cái ngồi yên mà thôi, tư duy về điều thiện, gặp ai
dễ là
chào bé, bé giỏi cái mặt phải không, nhiều đó đủ là nhiều có điều thiện mà phải không, tán thán những cái công đức lành của người đó. Và gì nữa không, chúng ta làm cái việc đến đây công quả, đến đây chúng ta làm gì gì đó, ví dụ thôi, đừng nói công quả chùa mà công quả nhà cũng được. Tự công quả nhà chưa biết công quả nhà biết không, giờ chậm đi nó mệt nói nó mình nấu đồ cơm tôi vui nấu đồ cơm đi, hay là quở mà bây giờ quở mệt nó đặt ông nấu đồ cơm cho tôi túi nấu đi, công quả không quả đâu, công quả nhà mình coi đây chúng sinh là đúng không, quán chiếu đây là chúng sinh là Phật tương lai thôi, hết là hết là chuyện gì trên đời là khó đúng không, đó gọi là thân mình làm điều thiện, ý nghĩ mình tư duy đây là Phật của mình nè, hai mẹ con nó bị Phật hết thôi, hết là phải không, thấy gì không, rồi miệng mình không có buồn giận người đâu, tức là miệng nói lời thiện đó là an ổn không, thân làm điều thiện miệng nói lời thiện, ý nghĩ điều thiện đó là buổi sáng an ổn và buổi trưa buổi chiều cũng như mới, đó là suốt một ngày mình đều là an ổn hết, thì như vậy không còn còn không cần cái kêu quyết tử đi coi thầy của tôi. Nhiều khi bây giờ mình nói ví dụ thôi, người ta nói là đây là ngày tốt, ngày là ngày tốt này, thì mình ra ngồi chợ mà nó ăn chợ nó móc túi mình một cái thằng ngày gì đó, ngày xấu, mà cái thằng ăn chợ á nó được một túi tiền là thằng ngày gì, ngày tốt. Thì như vậy giữ cái tốt xấu này mình phải suy nghĩ là tôi có gì đi mất lòng, giữ cái ngày tốt và xấu mình phải coi lại. Cho nên mình muốn được an ổn, muốn được hạnh phúc lâu dài thì mình phải yếu tố từ cái nhân của mình, nhân chân chánh thì cái quả nó chân chánh, Phật dạy rất là rõ. Cho nên tu là từ cái tâm đó, thì lúc này Đức Phật nói bài kệ: quần sao lành điều lành, rạng tâm lành dậy lành, sát na lành thời lành, cúng dường bậc tạm hạnh, thân nghiệp chánh lời chánh, ý nghiệp chánh nguyện chánh, làm các điều chân chánh, được lợi ích chân chánh, thì được lợi an lạc lớn mạnh trong Phật giáo. Hãy không bệnh an ổn cùng tất cả bà con. Đó có nghĩa là Phật rất là tích cực không, tức là sáng trưa chiều giúp ích cho người khác, thân làm nghiệp chánh lời chánh, ý nghiệp chánh nguyện chánh, làm các điều chân chánh thì được lợi ích chân chánh. Rất là đơn giản, đạo Phật có thấy tích cực lắm, thấy không, tôi thấy đạo Phật rất là tích cực, đâu không mê tính gì đâu. Thì như vậy giữa cái thân năng quẩn này, chúng ta chưa biết đạo, chúng ta tạo tác các nghiệp thì cũng từ thân năm học quẩn này chúng ta biết tu tập việc chuyển hóa, biết sám hối, biết tụng kinh, đó là từ nơi thân năm quẩn xấu là dơ là ô uế bệnh dịch, chúng ta biết được Phật pháp, chúng ta chuyển hóa thì cũng từ nơi thân năm quẩn này. Do đó trong kinh A Hàm Phật mới khẳng định: này các tỷ kheo, ngay nơi thân năm quẩn gồm có sắc thọ tưởng hành thức này, Như Lai tuyên bố thế giới, sự tập thể của thế giới, sự đoạn diệt của thế giới, và con đường đưa đến sự đoạn diệt của thế giới, tức là ngay nơi thân tâm của mình được giác ngộ, được giải thoát cũng là từ nơi thân tâm của mình. Cái gì thấy được sự sanh khởi và sự tồn tại, sự đoạn diệt của thân tâm của mình, cái gì thấy được, tức là cái ông chủ bên trong, và ông chủ bên trong này tức là chúng ta tu tập về con đường diệt quán của tâm đó. Cho nên thiền sư Lâm tới dạy: sắc thân tứ đại của các ông chẳng biết nói pháp,